Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.
Hà Nội yêu cầu hoàn thành di rời các hộ dân tại 4 khu chung cư cấp D trong quý 1 năm 2023.
Xâm nhập mặn bắt đầu tăng cao tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoại trưởng Mỹ hoãn chuyến thăm Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng vừa đề nghị các bộ ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhất là các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp, huy động các nhà đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, các ngân hàng ưu tiên nguồn vốn, các địa phương quy hoạch bố trí quỹ đất phù hợp. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành nghiên cứu các mô hình hay và nhân rộng trên toàn quốc, góp phần giải quyết những băn khoăn, trăn trở, lo lắng về vấn đề nhà ở xã hội.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận khẩn trương thực hiện di rời hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D để sớm tổ chức lựa chọn chủ đầu tư. 4 khu chung cư cũ được thành phố Hà Nội ưu tiên triển khai trong đợt 1 là 4 khu có nhà nguy hiểm cấp độ D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận khẩn trương thực hiện di rời các hộ dân hoàn thành chậm nhất trong quý 1 năm 2023, khảo sát hiện trạng kiểm định lập quy hoạch hoàn thành chậm nhất trong quý 2, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3 năm 2023.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Trước đó, Bộ Công Thương cho biết khoản lỗ của EVN năm 2022 là khoảng 31.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giá điện để bảo đảm cân bằng tài chính cho EVN và đang xem xét mức tăng trên dưới 10%.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa điều chỉnh lịch trình chạy tàu trên các tuyến cao điểm Tết Nguyên đán áp dụng từ ngày mai 6 tháng 2. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 2, giá vé các đoàn tàu trên các tuyến giảm đến 20% tùy theo cung chặng, mác tàu. Đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé cá nhân tập thể khi mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày, mức giảm lên đến 30%. Ngoài ra, ngành đường sắt sẽ tiếp tục bán vé tháng tàu Hà Nội - Hải Phòng với hai mức là 550.000 đồng một tháng và 800.000 đồng một tháng.
Một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa cho biết độ mặn ghi nhận được tại các nhánh sông Mekong như Cổ Chiên, Hàm Luông, sông Tiền đều tăng nhanh. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận độ mặn 4,4 phần nghìn tại huyện Vũng Liêm. Đài khí tượng Thủy văn Bến Tre cũng thông tin độ mặn trên các sông đã tăng mạnh hơn so với dự báo. Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mặn có xu hướng tăng dần từ đầu tháng 12 và các tháng đầu mùa khô. Từ tháng 1 năm 2023, dòng chảy phụ thuộc rất lớn vào thủy điện đồng nguồn, cần đề phòng mặn xâm nhập bất thường.
Chiều tối qua, một trận dông lốc mạnh kèm theo mưa đá đã xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Mưa đá lớn dày rơi xuống khiến hoa màu của người dân bị hư hại. Một số tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ bị ngập nặng, cục bộ khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Cảnh báo trong nhiều giờ tới, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tùa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo một trận động đất có độ lớn 3 độ đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum trong ngày hôm qua 4 tháng 2. Cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2,6 cũng xảy ra tại khu vực huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tuy các trận động đất này không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 4 tháng 2, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi gần 200 tù nhân chiến tranh. Theo hãng tin Reuters, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết 116 người Ukraine đã được trả tự do. Trong khi đó, các hãng tin của Nga cũng dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết 63 công dân Nga đã được trả phóng thích trong đợt này. Việc trao đổi tù nhân được thực hiện thông qua nước trung gian là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 3 tháng 2 thông báo, ông đã cho phép các cơ quan chức năng Mỹ bắt đầu sử dụng tiền và tài sản tịch thu của Nga để viện trợ cho Ukraine. Thông báo này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Garland và Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tại thủ đô Washington. Trưởng công tố Ukraine Andriy Kostin cho biết số tài sản trị giá 4,5 triệu đô la Mỹ tịch thu nói trên sẽ được sử dụng để tái thiết Ukraine.
Ngày 3 tháng 2, các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ ngày hôm nay 5 tháng 2. Các bên nhất trí sẽ áp mức giá trần 100 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và 45 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu. Đây cũng là mức giá được Ủy ban châu Âu-EC đề xuất trước đó.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington phát hiện khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng cho biết Tổng thống Joe Biden đã đồng ý với việc hoãn chuyến công du này của Ngoại trưởng Mỹ.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc lấy làm tiếc về việc khinh khí cầu bay vào không phận của Mỹ vì lý do bất khả kháng, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục liên lạc với Washington và xử lý thỏa đáng tình huống bất ngờ này. Cũng theo Bắc Kinh, đây là khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phần Lan vừa công bố con số người nhập cư mà nước này cần có để ổn định lực lượng lao động. Theo đó, mỗi năm Phần Lan cần có số người nhập cư ròng lên tới 44.000 người để ổn định quy mô lực lượng lao động của đất nước. Con số này tăng gấp 3 lần mức mà cơ quan thống kê Phần Lan dự đoán. Theo mô hình tính toán của viện này, với dự tính tiếp nhận ròng 44.000 người nhập cư mỗi năm, lực lượng lao động tại Phần Lan sẽ tăng gần 10% vào năm 2040 và khoảng 40% vào năm 2070.
Tiếp theo là các thông tin về văn hóa giải trí cuối tuần. Phù thủy Ron Weasley, đình đám của Harry Potter, Rupert Green vừa có màn trở lại làng phim với tạo hình khác lạ nhất từ trước đến nay trong bộ phim Tiếng Gõ ở căn nhà gỗ. Trong phim, Rupert và Val Raymond, một trong những kẻ đột nhập vào căn nhà gỗ của gia đình nhân vật chính. Theo ekip, nhân vật Raymond là người có tính cách hung hãn và phải tranh đấu với chính bản thân để kiểm soát được cơn giận dữ của mình. Vì vậy, đây sẽ là sự đổi mới hoàn toàn kể từ Ron Weasley của hơn 2 thập niên trước.
Tài tử Jonathan Majors bắt đầu gia nhập kỷ nguyên đa vũ trụ của Marvel với nhân vật Hugo Riemann trong series Loki. Sắp tới, nam diễn viên thủ vai siêu phản diện Kang, kẻ trinh phạt trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bom tấn Ant-Man 3 sẽ là tác phẩm mở màn giai đoạn 5 thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong đoạn giới thiệu mới đây, Marvel cho thấy sức mạnh tàn bạo của Kang chỉ qua một câu thoại. Đó là khi hắn ta nhận ra Ant-Man là một Avenger và buông câu hỏi lạnh lùng: ta đã từng giết người trước đây chưa? Dù sao thì người hâm mộ cũng không còn phải chờ đợi lâu khi Ant-Man 3 sẽ chính thức ra rạp vào ngày 17 tháng 2 tới.
Sau đoạn giới thiệu đầu tiên tràn ngập sự hài hước đúng chuẩn Shazam, tựa phim siêu anh hùng của nhà DC vừa bất ngờ thả sick trailer tiếp theo. Phần phim mới vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh câu chuyện tập làm siêu anh hùng của cậu nhóc Billy Batson. Khác với sự hài hước lầy lội trong đoạn trailer đầu tiên, trailer thứ hai của Shazam Fury of the Gods có nhịp điệu dồn dập, lôi cuốn hơn với hàng loạt phân đoạn hành động, chiến đấu khiến người xem không thể rời mắt. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 17 tháng 3 tới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Dựa trên số liệu thống kê, máy tính của Mirror Football đã dự đoán bảng xếp hạng chung cuộc của Premier League 2022-2023. Theo đó, Arsenal không thể giành chức vô địch dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn Man City. Thay vào đó, máy tính tin rằng Man City sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.
Theo Marca, Tottenham đã nhắm chiêu mộ thủ thành Jan Oblak để thay thế cho Hugo Lloris ở phiên chợ hè 2023. Ngoài ra, Spurs còn muốn sở hữu chữ ký của Yannick Carrasco. Đội bóng Bắc London rất tin tưởng hai thương vụ này do có mối quan hệ tốt với Atletico Madrid.
Chia sẻ trước truyền thông, Lionel Messi thừa nhận rất khó để anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026 vì vấn đề tuổi tác. Dù vậy, Enfunga khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thi đấu và cống hiến cho ABC Lecce trong khả năng của mình.
Chia sẻ trên Canal Plus, Varane cho biết đã quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế cùng đội tuyển Pháp vì cảm thấy quá tải về lịch thi đấu. Đây là cầu thủ thứ hai chia tay Lippler sau World Cup 2022, sau thủ thành Hugo Lloris.
Với mức chi hơn 600 triệu bảng cho chuyển nhượng, Chelsea đang đối mặt với nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Theo Sportmail, The Blues sẽ gửi yêu sách tới Premier League với mong muốn trở thành trường hợp ngoại lệ. Luận điểm của đội bóng Tây London là họ đã có nhiều tháng không kinh doanh sau khi chính phủ Anh trừng phạt tỷ phú Roman Abramovich.
Ban tổ chức SEA Games Campuchia 2023 vừa đưa ra quy định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là dưới 22 tuổi, tức là sinh năm 2001 trở về sau. Ngoài ra, mỗi đội chỉ được đăng ký và sử dụng tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi để tạo thêm tính cạnh tranh, hấp dẫn cho giải đấu. Như vậy, với quy định này, U22 Việt Nam chỉ được gọi 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 32. Trước đó, ở SEA Games 31, các đội bóng được 3 cầu thủ quá tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, tình trạng nồm ẩm ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chưa được cải thiện thì đêm qua, một hình thế gây mưa mới cho các tỉnh miền Bắc lại xuất hiện. Đó là vùng hội tụ gió trên mực 3.000 đến 5.000 mét di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Dưới tác động của vùng hội tụ gió này và gió Đông Nam ẩm vốn sẵn có nên đêm qua và sáng sớm nay, toàn bộ Bắc Bộ đều có mưa, nhưng là xen lẫn giữa mưa nhỏ, mưa phùn và mưa rào. Vùng chịu tác động chính của gió Đông Nam ẩm này là các tỉnh ven biển và đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ nhìn chung ít thay đổi, dao động quanh ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Đới gió đông ẩm vẫn tác động đến các tỉnh phía Bắc của miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, nên thời tiết ở khu vực khá giống như là ở các tỉnh phía đông của Bắc Bộ. Trong sáng nay ở đây vẫn có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhưng thời tiết mưa nhỏ mang hơi hướng của Bắc Bộ này cũng không dài. Đến trưa và chiều, trời sẽ chuyển khô ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Vùng từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, phổ biến từ 28 đến 31 độ. Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày hôm nay phổ biến không có mưa, trời nắng sớm với cường độ tăng mạnh về trưa và chiều. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 31 đến 34 độ. Cục bộ một số nơi ở miền Đông có mức nhiệt cao hơn nên sẽ gây nóng bức về trưa và chiều.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.